thấm thoát mà đã qua một nửa rồi, của cái thiền thất rồi. Cái gì là sao? Còn đau không? Sáng nay chúng tôi nghỉ một buổi sáng để chở mấy em lên đài TV nói chuyện. Tôi rất là thán phục cái chững chạc của mấy đứa trẻ. Không có căng thẳng tí nào hết. Những cái chuyện lạ là cái ông mà sướng ngôn viên đó, của cái đài đó. Tôi làm việc cả 5-6 tháng rồi á, ông là người rất là tốt, rất là dễ thương. Ông làm cái chuyện này là miễn phí, ông làm là tại vì ông thích làm để mà hoằng dương Phật pháp thôi. Cả 5-6 tháng rồi, mỗi lần tôi qua rửa soạn lên đài TV mà nói pháp cho có rất nhiều người nghe. Lần nào cũng vậy, cũng hơi căng thẳng, lúc nào cũng chuẩn bị rất là kỹ càng. Tôi để ý thấy ông có cái thái độ thay đổi. Như tuần trước dẫn cô Nhập Nhận với là cô Nhập Lai đến thì ông có vẻ hòa hoãn, bình tĩnh hơn thường lệ. Ngày này rất là đặc biệt, ngày này ông hoàn toàn gọi là an lạc. Nên tôi nói trước để cái gì, nếu mà ai muốn đón coi đó, tôi nghĩ là hoặc thứ bảy này hoặc thứ bảy tuần sau, tôi không biết chừng nào họ mới phát hình. Nên cái ý tôi muốn nói là khi công phu công việc tu của chúng ta có 10 ngày vừa rồi đó, có một tí kết quả nhỏ nhỏ là mình đi đâu mình đem lại cái an lạc cho những người xung quanh. Ngày khi cô Nhập Lai đã cùng nói như vậy, cô nói là tu đây cả 10 ngày rồi cô thấy rất là an lạc. Đã có cơ hội để mình chia sẻ cái đó với những người khác. Tôi muốn chia sẻ cái này với quý vị. Thì cái người thế gian thì người ta chạy theo cái ngoại vật, ta chạy theo cái vật chất, theo những cái tham dục. Còn như chúng ta vậy thì chúng ta cái đời cái tuần 10 ngày vừa rồi chúng ta là chỉ tu hành để mà diệt trừ cái phiền não để mà thanh tịnh hóa cái tâm. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái thiền tông nó xuất gốc từ 3.000 năm trước. Cách đây 3.000 năm, gần 3.000 năm thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cái pháp môn thiền tông này cho ngài Maha Ca Diếp. Thì lúc đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới cầm cái đóa hoa lên, cầm cái đóa hoa. Thì lúc đó Đức Phật mới cầm niên hoa như vậy thì có một câu một mình. Đại chúng ai cũng ngơ ngác, cũng biết là Phật sắp nói gì hết, đã nói gì hết. Đại Phật im lặng, không nói một tiếng nào. Thì lúc đó, thì ngài Maha Ca Diếp mới mỉm cười, có một cái mỉm cười rất là kín đáo. Thì lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni biết ngay lập tức và nói rằng, tuyên bố rằng, tôi đã truyền cái pháp tạng của tôi cho ngài Maha Ca Diếp, và cũng là gọi là ngài là vị tổ đầu tiên của cái chánh pháp. Sau đó là cái lúc đầu tiên, cái đó là cái bước đầu tiên của cái dòng tổ sư của bên đại thừa. Chúng ta rất là may mắn. Rồi sau đó ngài Maha Ca Diếp mới chọn ngài Ananda làm cho vị tổ thứ nhì. Cái biết không, thì ngài truyền là sao? Lúc đó là cũng hơn 200 tuổi rồi. Ngài mới gọi ngài Ananda, nói tôi phải truyền cái ngôi vị của tôi cho ông. Thì lúc đó ngài Ma Ca Diếp mới gọi mới sai ngài Ananda đó, để ra ngoài lấy ngoài cái cột cờ đó, lấy cái cờ xuống. Tại hồi xưa mấy cái đạo tràng có treo một cái cờ và cái tràng phướng đó, cái tràng đó, cái cờ nó bay trên rất cao đó, cái đó là mấy cái đạo tràng. Thì đó ngài Ma Ca Diếp mới nói rằng công việc tôi tới đây là xong rồi, đây là tôi chuyển cái nhiệm vụ lại cho ông. Cái việc có hiểu ý nghĩa là sao không? Ý nghĩa rằng là mấy cái vị tổ đó, công việc của các ngài á, là hoằng dương cái Phật pháp, là phải để như là treo cái cờ lên cao thì cao để tất cả mọi người có thể thấy được cái Phật pháp, thấy được cái cờ của Phật pháp. Ý nghĩa là vậy đó. Thằng khi mà ngài Ma Ca Diếp đã làm như vậy cả cuộc đời của ngài rồi, khi ngài xong rồi, ngài lấy cái cờ nó xuống, Ngài nói, Ananda, bây giờ chuyện của ông là chuyện của tôi nữa, tôi không có treo cờ nữa. Cái ý nghĩa là như vậy đó. Thì xưa có ý nghĩa hay lắm. Rồi bởi vậy, những cái dòng tổ sư họ tiếp tục truyền nhau như vậy ở bên nước Ấn Độ. Lúc đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ 28 của bên Ấn Độ đó, mới thấy rằng là cái căn cơ đại thừa của người Ấn Độ đã tàn tạ. Lúc đó mới thấy rằng cái căn cơ đại thừa của người Hoa đó, nó đang phát triển, nó đang thành thục. Thành cái gì phải nhớ rằng cái công việc của Ngài, các Ngài tổ sư đó, là các Ngài, nhiệm vụ của các Ngài là hoằng dương Phật Pháp, có nghĩa là phải khiến cho Phật, rất nhiều người hiểu cái Phật Pháp, hiểu cái chiều sâu của Phật Pháp. Thì lúc đó các Ngài phải chuyển qua bên phía nước Hoa, tại nước Trung Hoa, cái căn cơ người Hoa hồi đó, đó cái khả năng họ có thể thông đạt được cái Pháp Đại Thừa đó, nó sâu xa hơn là người Ấn Độ. Ngay cái chuyện Ngài Bồ Đề Đạt Ma, ít người biết cái chuyện này đó, là một chuyện rất là ly kỳ. Hồi trước Ngài Bồ Đề Đạt Ma là một cái vị hoàng tử của một cái nước bên Ấn Độ rất là cường, một cái cường quốc bên Ấn Độ. Thì nhà vua đó, vua cha đó là rất sùng tín cái Phật giáo. Thì Ngài thường mời, ông vua thường mời một cái vị tăng rất nổi tiếng, đạo cao và đức vọng, đức trọng, đến để mà hỏi được xin hỏi thỉnh pháp và để cúng dường cho cái vị tăng đó. Lúc đó một ngày kia, cái vị tăng đó, vị cao tăng đó đến ngôi tới cung điện, thì như vua cha mới cúng cho vị cao tăng đó một cái hòn ngọc vô giá. Cái viên ngọc này rất là quý, gọi là minh châu, tại vì cái viên ngọc này nó toát ra một cái ánh sáng mà nó có thể chiếu sáng được cái soi sáng được ban đêm. Cái vị tăng đó cũng có cái trách nhiệm là dạy cho ba cái vị hoàng tử nữa, ta mới gọi cái vị thái tử đầu tiên, gọi là sao thái tử nghĩ sao, có cái thế gian này có cái minh châu nào mà nó quý giá hơn cái này không? Thì vị hoàng tử thái tử mới trả lời rằng đương nhiên là không có rồi. Tại sao? Tại vì cha của tôi mà khi mà phát cái tâm mà cúng dường của thầy rồi thì chắc chắn ông đã cho ông đã tặng cho thầy một cái món mà quý mà không thể nào so sánh được, để tỏ cái lòng cung kính với người thầy. Cái vị thấy chuyện với người đời xưa đó, tôi thời bữa nay chắc là người mà có rộng lượng lắm mà dám cúng cái viên ngọc quý thứ nhì, còn quý thứ nhất giữ cho mình. Còn đời xưa một cái vị vua có một cái thái độ như vậy là cúng cái quý báu nhất mà có thể có được, cúng hết cho ông thầy. Xong vì thầy mới hỏi cái người hoàng tử thái tử thứ nhì đó, sao thái tử nghĩ sao, cái thế gian này có cái viên ngọc nào quý báu hơn hay cái viên ngọc này không? Thì cái vị hoàng tử thái tử thứ nhì mới được hỏi cũng một câu hỏi như vậy, sao thì thái tử thứ nhì mới cũng là hãnh diện, nó là đương nhiên là anh của tôi có lý, tại vì ông cha tôi là cúng cho thầy một cái viên ngọc báu, một cái minh châu này quý báu nhất mà có thể có được rồi. Cha tôi như vậy. Xong cái vị thầy mới hỏi khi vị thái tử thứ ba là lúc đó, trước đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó. Sao Di Lặc, ông nghĩ Bồ Đề Đạt Ma trả lời đó sao? Thì đúng giống như vậy, tương tự như vậy. Thì cái người thái tử thứ ba nó mới nói rằng là đúng, cái minh châu này nó có thể chiếu sáng được ban đêm là một chuyện rất là hy hữu, rất là quý báu. Ok, nhưng điều nó không có quý báu bằng những cái gì mà nó có thể soi sáng được cái bản tính, cái tự tính của người. Vì cao tăng rất là hãnh diện, là thái tử rất là đúng, không có cái gì quý báu hơn cái đó nữa. Và mấy lúc đó vị cao tăng mới công nhận là vị thái tử nó có cái căn cơ đại thừa. Thì cái vị tăng cao tăng rất là khâm phục, nói rằng là cái vị thái tử nó rất là thông minh, có trí huệ, thành ra mới công nhận đó, lúc đó mới quyết định rằng cái vị thái tử nó có căn cơ đại thừa. Và sau này ông dốc tâm ông dạy cho vị thái tử này, vì thái tử sau này hiểu, có mở trí huệ ra, khai trí huệ ra thì xuất gia và thành Bồ Đề Đạt Ma, thành vị tổ thứ 28. Thành cái ý nghĩa của câu chuyện như vậy. Cái ý nghĩa của câu chuyện như vậy. Cái người mà thế gian đó, thì người ta đi chạy ra ngoài, tới tìm cầu những cái vật ở ngoài vật để làm của báu, để làm đồ quý cho họ. Và họ không biết rằng á, họ không biết rằng á, nếu họ không biết tìm được cái bản tính, là cái tự tính của họ, là cái mà quý báu nhất họ có thể có được. Anh coi cái thắc mắc gì không? Hai người. Minh Châu, Minh là sáng đó. Viên ngọc rất là sáng, sáng ngời. Sao? Vậy là coi cái kiến gì khác không? Lúc đó là Phật bắt đầu cái pháp mà là truyền tâm ấn đó, ngay lúc đó, là một cái vị tổ sư truyền tâm ấn lại cho cái người đời sau qua cái phương pháp như vậy. Thành đó là cái sơ khởi của cái phương pháp truyền tâm ấn sau này đó. Thành những sau này những các vị tổ sư mà khi họ chứng nhận nhau thì dùng cái pháp truyền tâm ấn này để mà chứng nhận nhau. Tôi nhắc lại quý vị, cái pháp là một cái pháp để dành cho những người giác ngộ thôi. Tôi cam đoan quý vị rằng tất cả những cái vị tổ sư trong Phật giáo đều đã giác ngộ rồi. Thành các vị Bồ Tát á, các đấng giác ngộ, họ có cái phương pháp đặc biệt của họ để họ chứng nhận cho nhau. Chỉ họ mới biết thôi. Cái người phàm phu không thể nào hiểu được. Đây là một trong những cái bí mật mà bên Phật giáo mà chỉ những cái vị tổ sư mới biết được. Thì cái chuyện mà truyền tâm ấn là một cái chuyện dạng như lúc mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà truyền tâm ấn ngài Ma Ca Diếp, đó là có hai người biết với nhau thôi. Lúc đó Phật mới nói tôi đã truyền tâm ấn rồi. Thành cái chuyện truyền tâm ấn là không phải một cái chuyện để mà cho đại chúng ta nhìn, rêu rao cho đại chúng biết, mà cái đó một cái sự chứng nhận giữa hai người với nhau thôi, cái người thứ ba không biết. Thời buổi này có những cái người ta tổ chức những cái bữa đại hội mà người ta có một cái vị đại sư rồi truyền, gọi là truyền đăng, truyền cái đèn đó, hoặc là ngồi truyền cái pháp gì cho một cái người đệ tử, người học trò, mà một cái vở kịch vậy đó, là biết bao nhiêu người ta coi, ta tới, ta quan sát, ta ca ngợi để cho nhiều người ta thấy được cái pháp như vậy. Cái đó không phải là tâm ấn. Cái tâm ấn là không phải để cho quý vị nhìn. Cái đó không phải là cái tâm ấn, mà gì khác. Mà tại sao tâm ấn thì chỉ có không cho người khác thấy? Tại sao họ không muốn người thứ ba biết? Tại sao chỉ có nó có một cái sự bí mật như vậy? Tại sao vậy Quang ơi? Thì biến xuống như đâu? Biến xuống. Mình không hiểu thì mình biến xuống. Thì mình biên cuốn sách. Tại sao người ta không hiểu? Mình biên cuốn sách cho người ta hiểu. Hả? Giấu làm cái gì? Đúng, đúng. Cái mà cái tâm ấn đó là tâm, thành không thể nào diễn tả được, không thể diễn đạt được. Ok, diễn đạt không được. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì. Cái lý do thứ nhì là để bảo vệ cho cái người mà được truyền tâm ấn. Tại cái người thế gian á, ta nghĩ ông này là có gì đặc biệt á, ta sẽ tìm cách ám hại ông này. Thành những cái tâm ấn này là những cái mà người thế gian Pháp không thể biết được. Tại họ biết là họ sẽ sanh cái lòng ganh tị, sanh cái lòng đố kỵ và họ tạo nghiệp. Tại họ không có quyền biết. Những cái vị tổ sư họ biết thôi, tại vì họ không có còn cái lòng đố kỵ nữa. Mình vẫn còn cái lòng đố kỵ, thành mình không có quyền biết. Cái tâm mình mà còn đố kỵ người khác thì mình không có quyền biết những cái chuyện này. Yes. Cái thọ ký với tâm ấn nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái thọ ký là tùy người làm. Hàng như người mà thọ ký mà hàng như như mấy người thầy mà làm thọ ký bây giờ nó thiệt ra nó không có ý nghĩa gì nhiều. Để cái thọ ký của Đức Phật á, thì ý nghĩa rất rất là sâu xa. Thành chú đang hỏi là người người nào đang thọ ký, ông thầy hay là Đức Phật? Không, khi mình lúc mà Đức Phật mình thọ ký như vậy là ngài chỉ nói rằng trong tương lai đó, tôi chứng nhận rằng trong tương lai ông trong cái kiếp đó, tên đó, ông sẽ thành Phật, tên là gì đó, cái chánh pháp bao nhiêu đó, rồi sẽ độ với bao nhiêu người đó, Phật độ tên gì đó, thì đó là cái thọ ký nó trong tương lai, thành ra nó còn lâu lắm, còn lâu mới được, không phải ngay lập tức, thành ra không ai cần hại làm gì. Cái thọ ký nó là chứng nhận nó sẽ xảy ra, nhưng điều nó còn lâu lắm. Ngược lại cái tâm ấn nó hoàn toàn nó khác. Tâm ấn là nó hiện bây giờ cái người này đã giác ngộ rồi. Chứ lúc mà Phật mà thọ ký cho Xá Lợi Phất là hôm đó Xá Lợi Phất đâu phải là giác ngộ, chưa giác ngộ, còn lâu lắm. Thành khi mà cái thọ ký là nói trong tương lai, còn cái tâm ấn là chứng nhận rằng là cái vị này đã giác ngộ ngay bây giờ rồi. Thành ra dấu cho người ta biết, người ta sẽ ám hại. Ok, ai thắc mắc gì không?
Thì rất đông người mà họ muốn nghe pháp, ai cũng để nghe hết, mà tổ sư lên cho pháp trò xong nhìn xuống chúng ta thì không nói lời nào hết, thì đi trở xuống, mà lúc đó không biết cái nghĩa sao, không có giảng lời nào hết, mà pháp sư nói là giảng xong rồi.
Đó là lục tổ đó, đó là chuyện lục tổ đó. Đang giảng cho họ biết. Tôi không nhớ cái chuyện lúc đó mà tại sao không ngài không giảng ở đó, tôi không nhớ cái phần đó, mà đại khái là ngài lục tổ là ngài truyền về cái tâm pháp đó, những tổ sư, các ngài tổ sư để truyền về cái tâm pháp đó. Giống mình thiền là mình để mình thấy cái tâm của mình, thiền là để cho thấy cái tâm mình nó cựa quậy, mình hiểu tại sao nó cựa quậy. Thành mình ngồi đó, mình ngồi thiền đó mà cái tâm mình nó nhảy, những vọng tưởng nó nhảy lên cho mình thấy là cái những cái chấp trước của mình, tại sao mình còn nhiều chấp trước như vậy. Nếu cái vọng tưởng nhảy lên tại mình có chấp trước, khi mà cái vì mà có những cái vọng tưởng nó nổi lên là nó là vì trong tâm nó nuôi những cái chấp trước. Thành khi mà có vọng tưởng thì cái vọng tưởng nó chỉ cho quý vị thấy là cái chấp trước mình chỗ nào, đang còn chấp trước chỗ nào. Thành đó là cái tâm pháp của ngài, của các tổ sư đó. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Đúng, nhiều khi mình nói cũng vô ích thôi, thành mình đợi cái căn cơ nó chín mình mới nói được. Đúng rồi, đứa nào nó biết sẽ tới nó kiếm mình, thì bởi ngày thần quan mới tới kiếm như vậy. Ai muốn bàn về chuyện gì nữa không? Nhiều khi mình có thể kết thúc đúng giờ. Câu hỏi là bây giờ mình thấy mình ngồi đó, mình thấy những cái khu vực mà mình vẫn còn chấp trước, thì mình có thể làm gì để trừ mấy cái chấp trước đó? Có người nói là vui ích, thấy cũng vui ích thôi, giống như tôi thấy cũng vậy thôi, thấy là tuyệt vọng rồi. Không cách làm gì được, thấy là chả làm gì được hết. À, về nhà. À, làm gì bây giờ bác?
Giống như hồi nãy quả mình nói ông sư này lên cái đài cho thấy tất cả chúng sanh đều buồn hết. Ông thầy, ông sư này, ông tổ này bước trở xuống. Nên nói vậy cũng đúng thầy. Cả mình là một người tổ sư, mình đã tu tới cái trình độ này, mình cứu giới thế gian chúng sanh, mình đã chịu khó một chút, đã thế gian bao nhiêu chúng sanh đã mù rồi, vậy thì mình không thuyết pháp, không hô độ của chúng sanh, làm sao mà có mở được cái trí huệ được? Thì càng ngày thì chúng sanh nó càng mù thêm nữa. Mình phải cố gắng giới chúng sanh để cho nó sáng một cái trí huệ này.
Mà nói nó không muốn nghe bây giờ sao?
Chắc chắn phải có người nghe.
Vấn đề vẫn như vậy. Giờ mình ngồi đó mình thấy được cái chấp trước của mình. Ok. Làm sao bây giờ? À, có người nói là tôi về nhà, có người là tôi bỏ cuộc. À, đúng. Cái người này chỉ muốn bỏ cuộc. Làm gì bây giờ? Chú tâm làm cái gì? Bây giờ nói cho rõ ràng, bây giờ mình ngồi đó, mình xong mình thấy là mình còn tham ăn dễ sợ. Mình biết á, mình còn tham ăn nữa. Không phải ăn bất cứ loại gì mà thích ăn sầu riêng đó. Cái trái mà hôi đó. Rõ ràng lắm, tôi rõ ràng là cái gì tôi nhịn cũng được hết, trừ cái sầu riêng là tôi là nghĩ tới một cái là nước miếng nó chảy ròng ròng. Vì mình rõ ràng lắm, mình có cái chấp trước đó. Ai nội có ai rõ ràng cái chấp trước này không? Mình nói rất rõ ràng chứ, mình chỉ tham ăn sầu riêng thôi. Vậy làm cái gì? Làm gì bây giờ? Cái đó là trung đạo, đúng không? Đồng ý không? Yes? Có lý? Bất thèm. À, sao? Em nghĩ sao? Đâu có ai biết đâu. Không có vấn đề quan trọng, tại không ai biết hết, có mình biết rồi. không ai biết hết đó. Không ai biết hết đó. Như điều lúc mình về mình mua sầu riêng mình ăn một mình ai biết đâu. Sao trường hợp mà mình ăn, mình về mình ăn sầu riêng, tự nhiên mình ăn làm gì ăn nhiều quá cái mình trúng thực, cái mình bữa ra hết, như vậy sao? Lúc mình ngồi thiền thì mình nó tư tưởng nó nhảy lên, nó thèm ăn nó nhảy lên, thì này lúc nó ngồi thiền đâu cần phải làm gì đâu, chưa phải giúp ăn. Cái ông này ông khổ, ông nói bây giờ tôi ngồi đang thiền mà cái cơn thèm nó nhảy lên làm tôi điên tiết nữa, sao bây giờ? Người đòi về nhất định người đòi về như thường. Yes. Sao bây giờ? Tức là những không ai muốn giải quyết cái này. Yes. Tại sao mình phải chấp nhận là mình đang thèm ăn? Mình đang thèm ăn tại mình đang chấp nhận, mình đang thèm nó. Ông thầy nó nói là mình đâu cần chấp nhận đâu. Mình chặt nó. Tôi không chịu. Tôi không chịu. Có lý không? Không ai nghĩ chuyện này hết. Bất những cái người mà đài công phu tu nè, rồi bao nhiêu mà tiểu kiếp rồi đó, mà không quay làm cái chuyện này hết. Nào, chấp nhận cái chấp trước của mình, không chịu chặt nữa. Nhớ hỏi làm sao mà xả nó bây giờ? Chẳng như mình lấy cái chấp trước khác, chẳng như cái tình dục, bỏ tư tưởng đó, trở về lại cái trung tâm của mình. Cái lý do mà quý vị không chịu xả nó là tại vì quý vị nghĩ nó hay. Đúng không? Nghĩ nó hay. Vì thấy nó hay mình mới xả không được. Quý vị nghe rõ không? Nếu như còn thích nó thì không thể nào xả nó được. Muốn xả nó là phải tìm những cái lý do tại sao mình không nên thích nó nữa. Tôi đây trường hợp tôi á, ok, dạ như lúc mà thèm cái ăn sầu riêng đó, chạy nó mới cực cực thì lập tức nghĩ rằng á, ăn cái này nó hôi dễ sợ đó. Anh ta na nhà những người Tây phương ta dễ, ta những người Tây phương ta nói, ta nghĩ là tức ta nói là tôi người Tây phương, ta nói là cái trái này nó hôi, nó thối dễ sợ. Nếu người Á Đông á, mình nhìn nó là cái trái nó ăn nó thơm mà nó ngon đó. Thì người Tây phương ta nói cái này nó thối. Nhưng người Tây phương ta nghĩ cái mùi thôi không, ta chịu không nổi, ta không ăn đâu. Tiếp tục. Tôi còn nhiều lý do lắm, thì mình muốn nghe không? Quý vị thấy không? Mình tìm cái lý do khác. Tôi nói là một người Tây phương tôi nói ngay, tôi nói là nếu mà tôi ăn cái trái sầu riêng này mà tôi gặp bồ tôi, tôi không thể nó hôn hít bồ tôi được. Tại nó sẽ từ tôi. Cái gì phải tìm, muốn xả nó phải tìm lý do tại sao mình phải xả nó, chứ đâu phải ngồi khơi khơi mà đòi xả được. Phải làm việc chứ. Những điều nó chặn lại cái loại vọng tưởng kia. Và nếu mình còn nuôi dưỡng cái lòng tham của cái sầu riêng đó, thì những cái tư tưởng nó cứ tiếp tục nó tới hoài. Mình suy nghĩ tại sao mình có thể tham một cái mà nó vô duyên như vậy, thì buộc như nó chặn hết tất cả những cái vọng tưởng, nó gạt ngay lập tức. Lý do nó vọng tưởng cái tới là tại vì mình nuôi nó, mình cho phép nó tới, nó cái này hay, nó mới tới được. Còn khi mình thấy cái đồ nó vô duyên lãng xẹt, nó không thèm tới đâu. Cái đó dùng độc trị độc. Mình dùng cái vọng tưởng đúng để mà trì cái vọng tưởng nó tầm bậy. Có ai thắc mắc cái này, câu hỏi nữa không? Yeah. Thì đó, cái chung quy của nó là mình thấy cái khổ, là mình thấy cái chấp trước là cái khổ thì mình chặt nó được. Còn nếu mình thấy chấp trước là cái hay thì mình chặt nó không được. À, quý vị, chung quy nói là quý vị chỉ nhìn nó là cái khổ thì sẽ chặt được, mà cái gì nhìn nó là cái sướng thì chặt nó không được. Không cách nào khác hết đó. Ok. Ông này ông hỏi khổ, ông nói là dễ chứ, trường hợp mà thích là nó dễ, còn trường hợp mà mình ghét là sao? Thằng nó là ghét sao? À, thằng còn ghét một cái người đó, ghét dễ sợ, nó tên được không? Nó tên không tiện. Thế thì mình nói cho một cái cô đó thôi, tôi ghét cô đó, ghét thầm, tôi ghét mà không đổ trời chung nữa. Mỗi lần ngồi là cái tư tưởng nó ghét, hận thù nó nổi lên, không biết làm sao bây giờ. Tôi nói, tôi không có vấn đề như vậy luôn nữa. Yêu với hận. Phải biên thơ hỏi đức cha. Tôi cam đoan phần lớn quý vị đã có từng trải như vậy rồi, đúng không? Có thấy như vậy chưa? Tôi sẽ cho tất cả mọi quý vị cái cơ hội để mà chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị. Đó là tìm cách mà tôi hỏi rồi chứ. Vậy cái lời người mình đừng hận người ta, mình tìm cách mình nên thương yêu người ta hay sao? Tôi nói yêu thương nó không có giải quyết được. Mà nói là bài đầu tiên là nên chặt nó đi, chặt càng sớm càng tốt. Cho nó sạch, cho nó rảnh nợ. Có một người thầy, người tu sĩ có ý kiến về cái sự hận thù.
A Di Đà Phật, giờ thêm con nghĩ kinh nghiệm của con là hồi đó con cũng có thương một cô đó.
Ừ.
Thì con lúc mà chia tay thì con cũng bực tức lắm, tại vì cũng 2 năm trời con cũng đã tốn rất là nhiều tiền, nhiều thời gian vô cái đó.
Ừ.
Xong rồi cái con nó kéo dài con 7 năm trời.
Ừ.
Xong cái năm cuối cùng cái con mới quyết định là con thương tiền hơn là thương cô đó. Nên con lấy cái, tại vì con suy nghĩ là nếu mà con cứ tiếp tục suy nghĩ tới cô ta đó thì con càng hận thù.
Ừ.
Thì tại sao con không lấy một cái gì đó để mà đè lại cái hình ảnh của cô ta? Ừ. Thì con chỉ lúc đó con không biết Phật đạo Phật là gì, cho nên con chỉ dùng những cái vật thế gian như là tiền hay là xe hay là nhà cửa việc làm, con thấy cái đó còn đè lên cái ý nghĩa của con.
Thì thế cái hận thù thế là cái khác
thì à. Cái hận thù nó mất đi.
Hay
gì đó
như người xuất gia vậy, tại vì thất tình với xuất gia là cái gì.
Phật, nhưng mà
cái ý của thầy nói á, là mình thấy thế, mình thấy chấp trước với một cái chấp khứ khác rác mà nó nặng hơn, thành có thể xóa được, có thể mình lấn án được cái những cái tư tưởng đó. Ai có ý kiến gì khác nữa không? Yeah.
Mô Phật và Thầy, em nghĩ cái người mà muốn tập tu tập á, thì phải tập ngồi thiền cho thiền định. Thì thấy được những cái gì khổ thì mình tập diệt. Tập xong thì nó bị gì nó đã nhiễm thì mình phải diệt nó. Từ từ á, mình cái gì cũng như là gia đình, tiền của, con cái hoặc là những gì thế gian của mình á, mình thấy cái đó là khổ. Thì mình tu tập á, mình ngồi thiền, thiền nó định. Định ra nó mới có trí huệ, mình hiểu được cái này là khổ, cái kia là khổ. Thì mình phải diệt nó đi, tập diệt. Thì mình mới diệt qua được những cái tham ăn nè, ham mặc nè, ham vui nè. Cái gì á, cũng như là coi hát cái gì, mình cái gì cũng không thích hết. Khó cũng được, không khó cũng được. Đúng. Tự nhiên, như nhiên thì mình không còn tham ăn, không còn tham của. Mình nghĩ cái này là thế gian là giả tạm. Cái gì là vô thường thôi, mình tập trở về với cái chính mình, trở về với cái nội tâm của mình, thiền lợi, định lợi, để mình trở về thật tánh của mình, thì mình mới không còn tham ăn, không còn cái ngã của mình, thì cái đó mới diệt được chứ. Mà kêu mình nó nổi lên muốn ăn mà mình nói mình diệt nó thì cái đó không có được rồi. Tại mình không muốn thì mới được, chứ mình muốn mà muốn ăn mà kêu mình diệt nó, nhưng thấy không được. Mình phải từ từ, mình phải xả bỏ hết thì mình không còn tham.
Có hai cách để mình giải quyết vấn đề này, tùy trình độ mỗi người. Hai, những cái vị giận hận thù một người rất là thâm sâu, hận cái tủy luôn. Nếu người có định lực á, cái người có công phu á, người ta có thể nói là tự hỏi lấy ai là người đang giận. Đúng không? Đó là về cái phần về con nhìn phi vui nhìn định lực đó. Cái người mà ta có, ta hiểu được cái gì nó có định lực, có sức á, ta nhìn ta nói là đâu có ai mà giận đâu. Cái người có công phu như vậy, ta nhìn không có ai ở đó mà giận hết á, thì tự động cái cơn giận nó biến ngay lập tức, nó biến mất. Đó là những người có công phu, có sức, có trí huệ. Có những người đã tới đó rồi mà không biết cách dùng những phương pháp như vậy. Tại cái ngã nó biến mất rồi, nó có gì đâu mà chấp nữa. Khác. Rồi có một cái hạng người thứ nhì á, là tự họ khi mà hỏi mình như vậy thì thấy là tôi đang giận. Cái người này chưa thấy được mình là không. Làm sao bây giờ? Đây là cái bình của cái thế gian. Đây là cái bình của người thế gian. Cái bình nó là sao? Cái vì đang trách người khác về cái khổ của mình. Lý do cái vì có những cái tư tưởng hận thù, sân hận với người khác là tại vì cái vì đang trách cái người đó, là đổ lỗi cho người đó đã tạo cái sự khổ sở cho tôi. Đang trách người ta. Đồng ý là không đồng ý?
Đồng ý.
Thuận gì?
Thầy nói là, nhưng đồng ý nói là thầy nói cái là mình chấp người ta. Khi mình muốn chấp người ta, mình hỏi lại cái lương tâm của mình coi mình có làm được chưa, mà mình muốn bắt lỗi người ta. Khi mà mình thấy người đó, mình muốn khuyên cái người đó, mình thấy cái người đó nói được thì mới nên nói. Mà mình thấy cái người đó nói không được, mình cũng không phải nói, không nên nói nữa. Tại vì mình chấp trước, mình nói người ta lỗi, mà chính là mình lỗi trước rồi mình mới đi nói người ta. Thì Nghiêm nghĩ vậy đó. Nghiêm cái gì phải hỏi được cái lương tâm, mình làm gì vừa ý người ta. Mình hỏi mình có làm được vừa ý người khác chưa, mà mình muốn bắt người ta vừa ý mình.
Con người thế gian đó có cái khuynh hướng là chỉ muốn đổ lỗi cho người khác vì cái sự khó khăn, vì cái khổ sở của mình. Tôi nói cho quý vị nghe, do ngày mình khổ sở tại mình đã làm lỗi, mình mới khổ. Tôi yêu cầu quý vị ngừng trách đổ lỗi cho người khác vì cái khó khăn, với cái khổ sở của mình. Làm như vậy là thiếu trí huệ, thiếu sáng suốt. Tôi cảm đoan quý vị, cái người quý vị đang đổ lỗi đó, không phải là có tội, mà chính chúng ta mới là người có tội. Quý vị mà thiệt sự mình nhìn cho kỹ mới thấy rằng cái lỗi của mình không phải lỗi người ta. Cái câu này nó sâu xa dễ sợ. Những cái câu nói tôi rất là sâu xa. Quý vị phải nghĩ rằng là lúc mà chuyện nó xảy ra như vậy là cái lỗi của mình, không phải lỗi của người ta. Cái câu nó rất là sâu xa, tại vì nhiều người có thể cần 20 năm nữa, 20 kiếp nữa mới thấy được cái lý do tại sao là lỗi của mình. Nó sâu xa dễ sợ lắm. Đó là Phật Pháp. Đừng có trách người ta. Dạ. Yeah. Thì mình tha thứ cho mình. Tại khi mình tha thứ, tại vì quý vị phải nhớ cho này, một khi quý vị mặc dù quý vị không hiểu rằng bây giờ chưa thấy được á, là thiệt sự lỗi của quý vị, tại vì chưa thấy được, quý vị chưa có trí huệ để mà thấy được cái đó. Để quý vị phải tin tôi, lỗi là lỗi quý vị nhưng phải lỗi người khác đâu. Nếu quý vị mà thiệt sự mà tin tôi như vậy, quý vị mà có thể tin được tôi, nói là cái này lỗi của tôi, phải lỗi của người khác, thì quý vị có thể tha thứ ta một cách dễ dàng hơn. Là nhờ tha thứ như vậy, quý vị có thể thấy được cái lỗi của quý vị nó sớm hơn. Còn nếu cái việc ôm cái sân hận trong người đó, sẽ không thấy được đâu. Khiến quý vị tin tôi rồi như vậy, trong tương lai quý vị sẽ có cơ hội thấy là cái đó thiệt sự là lỗi của quý vị, nhưng phải lỗi của ai hết. Ai thắc mắc gì khác không? Từ từ sẽ thấy, từ từ sẽ thấy. Mình phải giải cái từ từ đó, từng cái đợt á. Cái đợt đầu tiên là mình phải xả cái hận thù mình cái đó. Tại mình biết cái hận thù nó làm mình tối ta mặt mày, mình thấy không được nữa. Yes. Từ từ sẽ thấy được cái có cái lý do mà tại sao mình khổ bây giờ. Nghe được không? Tối nay bàn cái chuyện rất là cái nó thực tiễn. Quý vị thấy một cái chấp trước. Ok. Quý vị thấy cái chấp trước, quý vị tự hỏi lại, cái này nó có lợi cho mình hay là không có lợi cho mình? Okay. Nếu mà có lợi chụp nó giữ nó, đừng để nó mất. Nếu có lợi để nó mất uổng gì. Hàng cái tư tưởng đó là nói, tôi muốn thành Phật. Đừng xả cái tư tưởng đó. Ok. Quyết định đầu tiên hết, mình qua thử có nó lợi hay là không, hay là có hại cho mình. Ok. Yeah.
Thế gian này những người phàm phu ai nấy cũng có cái khuyết điểm, như có cái ưu điểm, không có ai trọn vẹn nổi đâu. Ai cũng có cái tốt, những có cái xấu à. Tại vì nhiều lúc mình cảm giác mình tốt hết, chứ sự thật không có đâu. Mình cũng có cái khuyết điểm của mình. Tại tự mình không có nhìn ra mình thôi. Thành ra có khi nhầm lúc có chuyện xảy ra, tốt nhất là mình có cái tâm lý hỷ xả. Tha thứ nào tha thứ được, bỏ được là bỏ, xả được là xả. Đừng có chấp là không có khổ. Chấp là khổ cho mình chứ không có khổ cho ai.
Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. Tôi nói cho các bạn biết cái người lớn tuổi phải chú ý cái chuyện này. Chú ý tới cái tình cảm của mình. Ok. Tôi nhắc cho họ biết là quý vị phải để ý cẩn thận cái hành động mình. Thường thường nó do từ cái cảm xúc của mình, cái emotion, cái tình cảm của mình, nó giật mình, nó giật dây mình, thành lúc đó mình nó bộc ra một cái, nó đổi thành giận hoặc là thương hoặc là yêu. Những người lớn tôi phải cẩn thận. Những người trẻ, như cái cậu trẻ này mà vẫn hay muốn chọn hận thù một người suốt đời luôn thì không sao, họ còn thì giờ mình lớn tuổi mình không thể phí cái sức mình được. Ok, ai thắc mắc gì khác nữa? Cái mà mấy vị tổ mà tôi cười nhất á, ta nhìn thấy chúng ta là vô minh dễ sợ lắm, vô duyên lãng xẹt à. Mình tự dày vò lấy, xong mình trách người khác tại sao là mình khổ. Người thế gian á, là thích tự dày vò, rồi vì khổ sở thành trách người khác cái khổ sở của mình. Mình tự tạo hết, mình trách người khác. Ngã là cái đứa tự tạo nó hết. Ngã nó tự dài vò đấy. Cái ngã đó, nó tự dài vò, xong nó thấy khổ sở quá, nó tức. Tức xong rồi nó nhìn, ơ, lỗi. Suốt đời mình có cái hành động như vậy mà không biết. Bởi vậy, cái phương pháp thiền nó quan trọng. Thành ra cái thiền, pháp môn thiền nó quan trọng. Là tại vì tu hành nó quan trọng, thầy cho chúng ta thấy được cái chấp trước của chúng ta, để chúng ta cái người phải người mà thành thật á, thì có cái cơ hội để mà tự hỏi lấy mình muốn sống như vậy là không. Lúc đó mình chúng ta phải tự thành thật, tự hỏi lấy mình cái cuộc sống như có xứng đáng là không.
Mà mỗi ngày á, làm như ganh tị á, hả, mình nhà thì có mấy căn thôi hả, mà hả, đi mỗi một ngày mà đi ra chợ mà mở cửa ra bán á, là bắt đầu đi á, là bắt chửi ngày nào cũng chửi hết, đi cũng chửi mà về cũng chửi. Con cũng bình thường, năm này qua năm kia cũng bình thường thôi, chửi tới chừng nào mà nhìn dòm lại thì cười cười, hả, mẹ chửi chừng nào thì nhìn dòm lại cười cười, không bao giờ trả lời vậy đó. Mà tự nhiên cái rồi hết chửi luôn, mà nhìn đâu có buồn phiền gì đó. Nó cũng hết thôi. Cái đó là tại người ta làm khổ thôi. Mình có ăn thì mình đâu có nói gì ai mà có khoe khoang với ai đâu, mà tự nhiên cứ thấy mình có ăn cứ chửi hoài. Vậy mà Nghiêm không có giận. Vậy mà Nghiêm cũng thấy Nghiêm cũng hay cái chỗ mà người ta chửi hoài, Nghiêm cười cười hoài. Cười ghét cái nó hết chửi luôn. Mình tội nghiệp cái người không hiểu đạo nó mới làm vậy, chứ người mà biết nó đâu có làm vậy, phải không thầy?
Đúng rồi.
Mình còn tội nghiệp lại người ta nữa. Trời ơi, sao mà cái người mà ngu tới như vậy. Nó phải ráng nó làm đi, cho nó có ăn đi làm gì mà chửi người ta hoài, người ta đi làm ăn thôi. Mà Nghiêm cũng cười giết
người. Rõ ràng đang dày vò, đang dòi vò mình, để sao mình chửi người
mình,
ta.
Mình không có buồn.
Ganh tị.
Ganh tị
á. Chửi người ta.
Rồi người ta chửi mình hoài, cái mình cũng thinh, không cười, không nói gì hết á. Hay mà Nghiêm thấy cái mặt này Nghiêm dòm Nghiêm cười thôi, mà không trả lời gì hết, cái giết cái rồi hết chửi luôn. Mình cũng tội nghiệp lại người ta nữa.
Quý vị nghe cho rõ này. Cái người thế gian đó, cái hành động ta như vậy, quý vị không cách nào đổi người ta được. Cái người thế gian đó, người ta tự làm khổ. Cái người thế gian họ tự làm khổ lấy, xong họ trách người khác. Họ không trách mình, họ sẽ trách người khác. Thành ra cái suốt đời họ là một sống trong cái hận thù. Cuộc đời sống như vậy đó, họ chưa muốn đổ lỗi cho người khác. Cái đó gọi là vô minh. Cái đó là tại mình tự dài vò đó, mình không biết mình đang tự dài vò đó. Cái gì thấy không? Họ có thể làm bác sĩ, phải làm kỹ sư, có thể làm luật sư, mà họ chưa muốn đổ lỗi người khác. Họ không nhìn cái lỗi của họ. Suốt đời họ là toàn đi đổ lỗi người khác không, trách người khác về cái sự khổ sở của mình. Cuộc sống như vậy nó nghèo nàn không thể tưởng được. Tại vì họ làm cho họ khổ, họ làm cho con cái họ khổ, họ làm cho vợ họ khổ, họ làm những người xung quanh họ khổ. Tại vì đùng một cái họ trách người khác. Họ không bao giờ có lỗi hết á, bao giờ cũng lỗi người khác hết. Có ai biết nhiều người như vậy không? Hả?
Nhiều lắm thầy.
Đa số người ngoài kia là như vậy hết. Tôi quen rất nhiều người bác sĩ về luật sư mà nói như vậy. Quý vị nghĩ chứ coi, sống như vậy là có đáng sống là không?
Thầy có các ngoại của Nghiêm á, 7-8 năm trước, nó tính ra đi học luật sư á, cái nó suy nghĩ nó luật sư tội lắm. Người ta lỗi mà mình cứ biện hộ cho người ta không có lỗi á. Mà sư gì có tội nó không thèm học luôn.
Cái nghề nó hơi khó. Cũng có nhiều cái người luật sư ta có hành nghề cũng hay lắm, có cái lý tưởng của họ, nhưng đều cái mà cái quan trọng tôi nói cái gì nghe, đừng nhìn cái nghề, mình nhìn có con người đó, mình có người thì người ta có người mà nó thiếu sáng suốt đó. Nó chưa muốn đổ lỗi người khác, không bao giờ thấy mình lỗi hết đó, mà chưa muốn lỗi người khác. Tôi thấy những người tôi thấy thương hại dễ sợ. Ok. Nha.
Yeah. Thầy, cái người mà phiền não đó, nó sau này nó đi ở thế giới nào vậy thầy?
Họ sẽ bị đọa. Họ sẽ đọa xuống làm.
Mấy người đó tu lắm đó.
Họ sẽ bị đọa xuống địa ngục. Những người phiền não nhiều như vậy chuyên môn tạo phiền não cho người khác, làm cái cuộc đời người khác như là địa ngục vậy, thành họ cuối cùng họ phải đọa địa ngục để mà trả cái quả báo. Thì hỏi sao tôi biết được. tôi chỉ ngồi thiền nữa thôi, tôi biết gì đâu. Cái căn bản của cuộc sống là mình tự hỏi lấy, khi mình bị phiền não đó, mình hỏi cái phiền não nó có đáng là không đáng. Không ai tự hỏi cái đó hết. Cái phiền não một cái đi chửi người khác là tức. Cái căn bản là cái chấp trước này, cái phiền não này nó có lợi gì cho mình hay là không? Tại sao mình cứ ôm nó hoài vậy? Tại sao mình cứ tiếp tục phiền, mình tiếp tục trách người khác vậy? Đây là hành động của người có, của người có trí huệ sáng suốt hả? Nếu mình chưa muốn trách người khác á, thì đó hành động không phải của người có trí huệ có sáng suốt, thì rõ ràng mình là người có lỗi, đâu phải ai có lỗi nữa đâu. Nó giảng gì như vậy đó, không chịu nhìn. Lỗi mình không chịu nhìn. Thiếu sáng suốt mà cứ trách người ta. Chưa muốn trách cái lời người ta, đổ lỗi người ta. Chạy theo cái trách đó, đổ hết người lại người khác. Những người như vậy tôi rất là thương hại cho họ. Khổ quá mà không biết, cứ đưa lỗi đổ lỗi hết người này người khác. Ok, nói thắc mắc gì khác không? Nói vậy tại sao vẫn chưa xuất gia? Nói ngon dễ sợ. Nói ngon lành lắm. Đổ lỗi cho vô thường. Ai có thắc mắc gì khác không? Ngoài vậy tại sao mình có thể dùng phương pháp, sao thầy nói về bàn về cái chuyện có thể dùng cái thiền lạc để mà thấy cái sướng đó, và mình xả bớt cái mình không thích. Tôi nói tại vì cái đó là cái cá nhân tôi thích làm chuyện, mà tôi thích làm, tôi nhìn thẳng vào vấn đề, tôi không muốn chạy quanh co nó. Chứ có vấn đề tôi muốn nhìn thẳng nó, tôi muốn giải quyết nó, chứ còn tôi không muốn né nó, tôi không muốn dùng một cái thế nó, một cái vấn đề này với một cái vấn đề khác, tại nó không đem lại cái trí huệ là mình phải nhìn cái vấn đề, mình giải quyết vấn đề đó. Nó càng khó chừng nào thì cái trí huệ nó được mở ra, nó tương tự nó càng cao chừng đấy. Cá nhân tôi là vậy, tôi muốn nhìn thẳng vào vấn đề, chứ tôi không muốn né, tại tôi muốn hiểu. Tại theo cái phương pháp mà gọi là thế cái này với cái khác, thì quý vị đang tạo một cái chấp trước mới, thành trong tương lai quý vị phải giải quyết hai cái loại chấp trước khác nhau luôn, chứ không phải là một. Yes. Yeah. Mm-hmm. Ok. Phải nghĩ tới lúc đó, phải nghĩ tới vô thường, như cái cô Di Lặc cô nói vậy đó. Ai thắc mắc gì khác? Mình phải nhìn khám phá là cái chữ hoa, mà có nghĩa là quý vị nhìn cho tới cần cái gốc của cái vấn đề luôn. Ok, gọi là khám phá. Okay. Khám phá có nghĩa là quý vị phải nhìn cho tới tận gốc của nó luôn. Cái nguồn gốc của cái vấn đề là cái gì? Ok, phóng hạ. Một khi quý vị thấy cái vấn đề rồi, quý vị thả nó thôi. Lúc quý vị thấy rồi, đẻ ra cái sầu riêng, nó không có gì hay hết. Có gì đâu mà hay đâu, thả nó. Xong. Hạ chụp chứ. Thôi nó dập làm sao? Huh? Ok. mình thả nhẹ nhẹ thôi. Bước đầu tiên hết là phải khám phá, có nghĩa là phải nhìn nó. Khám phá có nghĩa là quý vị phải đừng có bỏ chạy mà dám nhìn nó, mà đừng có trách người khác, nhìn mình. Đó là khám phá. Mình khám phá rồi mình bỏ hết, mình gạt bỏ hết tất cả, mình hủy phá hết tất cả những cái viện cớ mà mình có thể có, mà mình có thể để mình đính chính cái hành động vô minh của mình. Ok, một khi quý vị thấy được cái gốc của cái vô minh rồi, thấy được cái gốc nó rồi á, xả nó cách dễ dàng. Đó là cách đầu tiên. Có cách khác nữa, tôi sẽ dạy sau khi những cái trình độ cao hơn một tí. Cái Phật pháp nó dễ sợ lắm, có nhiều cách mà binh lắm. Có nghĩa là mình có thể mình phóng hà trước, xong rồi mình khám phá sau. Thầy có nhiều trò lắm, để chưa dạy hết thôi, để từ từ thầy dạy nha. Mình đi đường thứ nhì, đi hướng kia tới. Okay. Thôi ngừng lại đây, mình đi thiền tí. Ok. Và đúng ngay giờ mình hơn 2 tiếng đồng hồ. Mình ngồi hai khóa nữa. Xong.